Khi cô vừa ra đến sảnh, thư điện tử đình chỉ chính thức được gửi tới toàn công ty. Trong tệp đính kèm, Nhược Lam mô tả hành vi của cô là can thiệp trái phép vào tài liệu thừa kế. Cụm từ ấy đáng chú ý, cuộc họp chưa hề kết luận tệp bị sửa, nhưng pháp chế đã gọi nó là hành vi can thiệp. Họ không điều tra một khả năng, họ đang dựng một trình tự đã được viết sẵn. Gia Y lưu phần đầu thư, cùng dấu thời gian vào hộp thư dự phòng, chỉ giữ dữ liệu liên quan đến chính quyết định kỷ luật của mình. Minh Chiết gọi cho cô khi cô đang đứng dưới mái hiên bệnh viện. Anh nói giọng nhỏ nhẹ rằng mọi chuyện có thể dừng ở mức đình chỉ nếu cô giao ra bản sao không thuộc hệ thống. Gia Ý chưa từng nói với ai về kho lưu trữ độc lập. Câu đề nghị vô tình xác nhận kẻ dùng quyền quản trị, đã thấy thao tác tạo hash nhưng không tìm được nơi nhận dấu xác thực. Cô hỏi anh đang nói tới bản sao nào. Phía bên kia im lặng hai nhịp rồi chuyển sang nhắc lịch mổ của Tú Mai. Gia Ý bật ghi chú cuộc gọi, không ghi âm vì chưa xác định điều kiện pháp lý và chép từng câu ngay khi trí nhớ còn mới. Sau đó cô mở mã biên nhận đã gửi đi trước lúc bàn giao máy. Dấu xác thực được tạo trước thời điểm tài khoản cô bị cho là chỉnh sửa di chúc. Nó chưa đủ chứng minh ai làm giả, nhưng đủ chứng minh chuỗi dữ liệu cô kiểm tra đã tồn tại trước khi họ gán tội cho cô.